tâm phát hành băng nhạc Ba Pha Cô xin trân trọng giới thiệu kịch bản giả sử Dạng Nẻo Sông Hồ, tác giả Thế Châu Loan Thảo, với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện nay: Ngọc Huyền, Linh Huệ, Phượng Ngân, Thiên Nga, Kim Tử Long, Linh Dương, Linh Kiệt, Minh Thiện, Dương Chí Tài. Biên tập và đạo diễn Hoài Nhân. Tân nhạc Thái An, cổ nhạc Giang Hải, âm thanh Hồng Danh.
Sương đêm dâng phù, gió lạnh lọt vào sông thưa, một mình ta ngồi với cô đơn, gõ tiếng mà ca khúc giang hồ ca, nâng chén rượu nồng ta mình ta.
Gái với những đường gươm tuyệt diệu.
Xá gì bọn cướp cản này. Quỳnh Đào, gọi chủ quán chuẩn bị phòng.
Dạ.
Người đẹp mà hành động thật là độc ác, tiếc thật.
Câm ngay. Bình sanh ta không thích kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ dùng cái lưỡi của mình để bình phẩm việc làm của kẻ khác đó nha.
Chẳng hay từ ngày du nhập giang hồ, cô nương đã hại bao nhiêu sinh mạng rồi.
Không nhớ hết.
Không nhớ hết à? Vì ta khuyên cô nương kể từ nay đừng nhúng tay vào máu nữa nha.
Tài sức đến đâu mà khua môi muốn mỏ hả?
Nếu tài hạ thắng được cô nương thì sao?
Làm gì có chuyện đó.
Nhưng mà nếu có,
ta sẽ nghe theo lời ông.
Được, cô nương không nói đùa nha.
Phải, từ lúc biết cầm gươm, ta chỉ đùa trên máu của kẻ, chứ chưa hề bấn cớt bằng lời. Với võ lâm thì xuất môn nhờ phá thành, nếu muốn ta dâng lời thì mời ông hãy ra tay.
Cô nương quả là người tự cao tự đại, xem như trên đời không ai đủ tài đối địch. Ta sẽ giúp nàng tìm lại tấm thùng lương.
Tôi sẵn sàng hầu ông, sẵn sàng lãnh hội, nếu quả thật ông là người có đường gươm tuyệt diệu. Nhưng ông hãy ráng giữ mình đừng sơ hở, rồi sau này phải hối hận ăn năn.
Được, xin cô nương hãy đem hết tài sức mình mà nhớ lời vừa hứa với tôi.
Tuy là nữ nhi nhưng ta không nói hai lời, một lời đã hứa thì tôn ngựa có theo.
Được, xin mời.
Đó, xin cô nương nhớ lời hứa nha. Xin cáo biệt.
Đứng lại.
Chuyện gì?
Khoan đi đã.
Chuyện gì đó?
Cho biết tên đi.
Tên tôi à? Trương Hoài Phong.
Trương Hoài Phong.
Ừ.
Một kẻ trong làng gươm giáo. Thảo nào Trương Huynh. Trương Huynh có khinh tệ muội không vậy?
Tại sao lại khinh nàng?
Thế tại sao Huynh không hỏi để biết đến tánh danh của muội?
Theo cô nương thì biết tên nhau rồi tất cả không còn khinh bỉ với nhau nữa à? Chúng ta mỗi kẻ một người, gặp nhau đây biết có bao giờ tái ngộ. Còn việc làm vừa qua tại hạ cho đó là bổn phận mà thôi.
Xin chào ạ.
Ê khoan đã, cô nương xin cho biết tên.
Hỏi tên hả? Hàn Diễm Thúy.
Hàn Diễm Thúy. Thì ra là con gái của gia chủ Hàn Gia Trang.
Phải. Sao Trương Huynh sợ à?
Quả là danh bất hư truyền, thảo nào nàng ra tay hết sức là tàn độc.
Nhưng muội đã hứa với huynh rồi.
Ta cũng mong nàng giữ lời hứa.
Muội xin hứa.
Hàn Diễm Thúy, giờ xin hẹn ngài tái ngộ.
Hẹn ngài tái ngộ. Thành Bạch Long Kiếm đã đến, ta phải núp vào trong đợi hắn. Chết! Gã kia! Bạch Long Kiếm này, ta sẽ dung tha cho toàn mạng sống.
Hoài Phong Nhĩ Đệ, giờ này em đang ở đâu? Em đang ở nơi đâu? Có biết dân ta đã trúng nhầm độc tiễn gươm báo ở trong tay, nhưng chắc ta khó toàn sứ mạng, vì chỉ giây phút nữa thôi ta sẽ xa lìa cõi thế, giả biệt người thân nơi chốn dương trần, nghìn năm vĩnh biệt trước lúc lâm chung, ta vô cùng ân hận vì sứ mạng thầy giáo ta đã không tròn. Mạng sống của ta âu định số đã bài, chỉ thương cho môn phái từ nãy cứ đương đầu với cơn sóng dữ, chỉ vì thanh bảo kiếm Bạch Long, bao kẻ thù đã dõi theo bước chân ta, mong đoạt thanh kiếm để xây mộng thành ba chỗ. Trong giây phút cuối dù hơi mòn sức kiệt, ta cũng quỷ đi thanh kiếm để tăng quả cho giang hồ.
Không được quỷ thanh kiếm. Người đã trúng phải cúc hương độc phấn của ta, tứ chi mới rũ kiệt, còn sức đâu mà đòi quỷ thanh bảo kiếm. Đưa đây cho ta. Hả? Lệnh bài của Võ Đan. Hắn đã xỉu rồi. Lúc nãy hắn gọi Hoài Phong, không lẽ nào? Hả? Hắn là Hoàng Liên Châu, đại ca của Trương ca. Chết rồi. Hoàng Liên Châu, Võ Đăng nhất hiệp. Nếu Trương Hoài Phong biết chuyện này thì ta ngốc thiệt. Quỳnh Đào, em hãy đưa Hoàng Thiếu Hiệp đến Long Môn tiêu cuộc ngay. Ta sẽ đến sau trong lớp áo của Trương Hoài Phong. Nhanh lên đi. Mong rằng Vũ Tam Phong tiền bối sẽ giải độc được cho Hoàng đại ca.
Nè Dương Lục Thủy.
Dạ.
Con nghe cho rõ nghe.
Dạ.
Cha đếm tiếng thứ nhất thì bắt đầu thủ thế, tiếng thứ hai thì so gương.
Dạ.
Dứt tiếng thứ ba thì hồn ai nấy giữ.
Dạ.
Chịu không?
Dạ chịu.
À, vậy thì
mà cha nè.
Sao?
Con giao trước là cha phải nhường con ba đường gươm mà nghe.
Nhường ba đường gươm hả?
Dạ.
Rồi, cha sẵn sàng. Nghe kỹ nghe.
Dạ.
Cha bắt đầu đếm nghe.
Dạ, cha đếm đi.
Chuẩn bị nghe. Một, hai, ba.
À,
vậy?
Chết luôn rồi cha ơi.
Hả, hả, hả? Sao, sao? Con có sao không? Hả? Thủy, có sao không Thủy?
Cha đập trúng tay con rồi nè.
Đâu rồi, đưa cha coi coi. Đưa, đưa đây, đây, đây.
Quá
à. Ơi, trầy sơ sơ mà có ăn thua gì đâu. Thôi thôi, cầm gươm lên tiếp tục. Nè,
thôi. Con không thèm đấu nữa đâu.
Sao vậy?
Ai biểu cha đập trúng tay người ta chi không biết. Cha thường đi.
Ơi, trầy sơ mà làm như dữ vậy đó. Biết là con gái của cha nó nhõng nhẽo quá. Ừ, được rồi, được rồi, rồi rồi. Cha hứa sẽ làm gì vết thương con mau hết đâu, được không?
Dạ được.
Biết là hết nói mà. Dương Lục Thủy, những cử chỉ tự nhiên của con khiến cho cha nhớ đến một người, một hình ảnh mà suốt cả cuộc đời cha chỉ tìm thấy trên cử chỉ, trong lời nói và ở bàn tánh tự nhiên của con.
Cha vui chưa mấy chút, sao cha lại đổi ra buồn? Niềm ưu tư hiện rõ với đôi mi đẫm lệ.
Nghĩ con, cha đã hình dung được hình ảnh cô nhân qua hình hài của đứa con gái nhỏ. Những kỷ niệm xưa dùng sống lại giữa hồn cha qua dáng dấp của con. Mà đã mười mấy năm qua cha sống cô đơn tìm mũi bên con. Nay con đã lớn khôn, mỗi lần con hỏi cha về sự ra đi của mẹ thì suối lệ tuôn cha không thốt được lời, ô cũng tại số trời. Cha trong những ngày còn sót lại không phải là vật chất xa hoa hay uy quyền sang cả, mà chính là giọt máu yêu thương của mẹ con lưu lại chốn dương trần. Giọt máu con lớn dần dần, cha cũng thấy đỡ quạnh yêu cho thân già vui vui, nắng sớm mưa chiều xuôi ngược đó đây. Những kẻ sống bằng nghề bảo tiêu như ta là phải lấy xương máu mồ hôi đổi ra từng nén bạc. Giàu tử ra sanh cha chưa bao giờ run sợ, mà cha chỉ sợ chỉ lo không bảo vệ được con thờ. Giờ trời Phật xót thương, sáng lại ngày qua con tôi bây giờ đã thành nhân chi mì. Nhiều khi cha tự cười thầm, con gái của mình sao giống mẹ nó như con.
Cha, bộ con giống mẹ con lắm hả cha?
Giống lắm con à? Con giống mẹ con từ tướng đi, giọng nói cho đến tánh nết nụ cười. Có lắm lúc cha ngỡ rằng người xưa trở lại.
Kính chào lão tiền bối.
Dạ, kính chào thiếu hiệp. Long môn tiêu cuộc có thể giúp được gì cho thiếu hiệp?
Hãy cho người của tiêu cuộc mang bảo vật vào đây nhé.
Dân Lục Thủy con à, hãy điều động các cuộc viên làm việc đi nghe con.
Thưa dân, chào ông.
Dạ, mời thiếu hiệp vào trong nghỉ ngơi vì luôn tiện tính toán giá cả cho đàng hoàng.
Dạ được rồi, tôi cần phải đi gấp và sẽ đón ngài ở chân núi Mã Dương Cương.
À, thiếu hiệp định đưa báu vật về Mã Dương Cương à?
Phải.
Ờ, nếu tôi không lầm thì thiếu hiệp đây là
Trương Hoài Phong.
À, tưởng xa lạ chứ thật ra là chỗ quen biết với nhau cả.
Dạ thưa thiếu hiệp, chúng tôi không tìm thấy báu vật, chỉ có một gã quằn quại với vết thương đang nằm thở dốc, nét mặt tái xanh và hốc hác. Tôi độ chừng không qua nổi con trăng nên vào báo lại cho tận tường. Phải, đây chính là báu vật của ta, hiện đang đưa hộ vào đây.
À, thì ra tiêu hiệp đây đưa người bệnh.
Phải, nói đêm nay người ấy phải đến Mã Dương Cương để thầy tôi chữa bệnh kịp thời.
Thủy, con hãy cho khuyên người ta vào đây nha.
Dân, con theo lời dạy của cha già, ta mong các người phải nhẹ tay. Xin người hãy an tâm, tôi ra cho khuyên người bệnh vào.
Thiếu hiệp dạy sao? Kẻ này làm vậy cho người vừa dạ.
Được lắm, hãy nghe đây. Ta có hai điều kiện. Một là phải đảm bảo sinh mạng bệnh nhân trong khi đi dọc đường. Hai là phải đưa bệnh nhân tới Mã Dương Cương đúng khi trời sáng. Nếu người phạm vào một trong hai điều kiện đó thì ta sẽ giết sạch công chừa một người trong Long Môn Tiêu Cuộc.
Được, tôi bằng lòng chấp nhận hai điều kiện đó.
Tốt lắm, cho biết giá cả đi.
Vì phải tăng cường bảo vệ cho bệnh nhân dọc đường, xin thiếu hiệp cho 200 lượng bạc.
Ta sẽ trả cho người gấp đôi. Hãy chuẩn bị là vừa. Ta có chuyện phải đi, chốc lát sẽ trở lại với 400 lạng bạc.
Vâng, tôi chờ thiếu hiệp.
Ta đi đây.
Ê, Dương Lục Thủy à, con chuẩn bị đi nha.
Sao ta xây xong cả mặt mày?
Cả Long Môn đã trúng thuốc mê của ta rồi. Ta phải giải mê cho gã này để buộc hắn đưa cho ta Bạch Long kiếm.
Kìa, ngươi là ai? Sao lại có hành vi mờ ám? Nhà ngươi muốn gì?
Muốn làm chủ Thanh Bạch Long kiếm.
Ta không biết.
Không biết à? Ta đã theo dõi mi từ bấy lâu nay, từ Mã Dương Cương đến nơi Việt Địa, tốn bao công lực mới gặp được mi. Bất cứ hành động gì của mi, dù được ngụy trang trong mọi hình thức bí mật, ta vẫn phát giác xa người đừng hoàng ngôn lưới điêu hoa.
Hành động vừa rồi của một kẻ tiểu nhân, chữ kẻ anh hùng không làm chuyện trái lương tâm. Những lời hăm dọa của mi đối với ta đều vô hiệu. Mi hãy dành để thị quay với những kẻ dưới tay.
À, chắc mi chưa từng nghe danh của Trịnh Thiên Đức này chăng?
Ta đã nghe tiếng đồn về mi rất nhiều thì có, chứ bảo là danh mai mỉa vô cùng. Vì chữ danh nó chỉ gắn cho những hành động đáng kính, đáng lưu truyền cho hậu thế phải noi theo.
Ở thời buổi nhiều như mạnh được yếu thua này, tàn tạ như mi, dù có giữ thanh bảo kiếm trong tay cũng không làm nên trọn trong gì. Hãy nhường lại cho ta.
Không, ta đã bảo rằng ta không biết. Ta không biết gì về thanh kiếm ấy.
Thế mi đã trao nó lại cho ai hoặc giấu nơi nào? Hãy chỉ cho Trịnh mẫu rõ.
Đừng nhiều lời vô ích. Dù có biết, ta cũng không bao giờ chỉ cho những kẻ bất tài vô dụng như mi đâu.
Hoài công ta thật. Được rồi, ta sẽ bẻ hết các khớp xương cho mi suốt đời tàn phế. Thôi, ta đi đây.
Không biết kẻ nào đã dùng thuốc mê hãm hại ta.
Sao, lão tiền bối, giờ ta có lâu không? Đây, 400 lạng bạc.
Kìa, Hoàng Liên Châu. Trời ơi, ai đã phế võ công của Hoàng Liên Châu?
Dạ thưa thiếu hiệp.
Quỳnh Đầu, em hãy mướn thuyền và đưa ngay Hoàng thiếu hiệp về Mã Dương Cương.
Dạ thưa thiếu hiệp.
Đừng nói nữa. Tốt hơn là ông nên vững tay gươm để chờ cái chết ta ban. Cuộc sống của người đã đến bước.
Thưa thiếu hiệp, đây là việc xảy ra ngoài. Xin thiếu hiệp hãy cán xét cùng suy. Dù gì chúng ta cũng là chỗ thăm giao mà, thì nỡ nào thiếu hiệp nhẫn tâm.
Người đã bằng lòng hai điều kiện ta giao, và chính người đã đòi hỏi lắm điều, nhưng rốt cuộc rồi công việc chẳng đến đâu.
Dạ thưa thiếu hiệp.
Giờ đây lão có chết cũng là vừa rồi đó.
Thiếu hiệp,
giang sinh vô ích.
Thiếu hiệp,
ai đó? Tao sẽ tàn sát cái Long Môn tiêu cuộc.
Hãy an tâm, tôi sẽ thay nàng đi. xin chứng cho tâm lòng rất chân thành của tôi.
Thôi ông đừng giả nhân giả nghĩa, rõ ràng chính ông đã giết cha tôi, thù hận bao giờ mà ông trả quán đã thỏa lòng chữa máu và đốm tấm mà ông đành đón chia cắt đôi nơi tình thâm phụ tử. Tôi sẽ thù ông trong đời trong kiếp, dù ở nơi đâu không biết kiếp sống tôi nguyện chấp đi vào trong tâm trí để ngày mai đi thành con cựu nhân. Chính vì từ đây con đau xót chia lìa nhìn người già yêu dấu biết giờ nào vui, mà giờ đây tôi phải chịu nhìn đi già già. Từ đây vắng già quên đường, chỉ còn con trẻ lại nơi dương trần. Không còn ngõ vắng độc hành, đời già nẻo biết về nơi đâu.
Cô hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói đây.
Tôi không muốn nói với ông. Chờ các tiêu cuộc đến đây rồi biết. Kìa, họ đã đến. Ông hãy quỳ xuống mà chịu tội. Các người ơi, hắn đây rồi. Chính hắn đã tàn sát cả Long Môn tiêu cuộc.
Lão, ta không biết gì về chuyện này cả. Đừng vu khống cho ta.
Ông đừng chạy tội. Thôi,
chưa liệu biết chính nhà người đến đây lúc chiều buông. Nhờ Long Môn giữ hộ một bệnh nhân, khi trở lại sẽ phê viện và thương lâu. Nhưng không biết duyên cớ nào
người nổi khùng giết người.
Ta vô can trong vụ này.
Các người hãy ra tay đi.
Các người ép ta, ta đành phải tự vệ.
Yeah, hắn đã rơi gươm, giết hắn đi. Giết. Dừng lại, có ta đến đây.
Kìa, hãy đứng. Hàng mũi.
Hả? Bà là ai mà lại binh hắn giết người? Hãy cút đi, ta thà chết cho người đó. Không, bà hãy xuống gươm đi, cho tôi được chết theo cha tôi. Hãy giết tôi đi.
Hàng mũi, hãy tha cho cô bé đấy đi.
Được, hãy đi đi, ta sẽ nhớ mãi mối thù này.
Hàng mũi, nàng đã quên lời hứa với ta rồi. Nàng lại chứng nào trực nấy, ta thất vọng vô cùng.
Trương huynh, hoàn cảnh bắt buộc em. Nếu không làm thế thì Trương huynh không toàn tánh mạng. Em không bao giờ muốn Trương ca chết. Trương ca có hiểu được lòng em không?
Mướn cứu một mạng người mà hàng muội là phải giết thêm 4-5 mạng nữa, như thế có ích lợi gì?
Trương huynh, sự thật anh không hiểu được lòng em, hay tại anh không muốn hiểu? Em muốn được gục ngã nơi đây để anh mỉm cười mai mỉa, không phải nhìn anh qua màn lễ đau thương à.
Hàng muội,
em sợ tiếng nói của Trương huynh tuy nhẹ nhàng như sương khói, nhưng lại có sức mạnh ngàn cân, có thể thổi tan đi lầu mộng quy hoàng. Trương huynh ơi, làm sao giữ được trái chín ở trên cầm? Gió đến rồi trái phải rụng, tâm sự em cũng đã đến ngày phải đời. Em sống hay chết mọi đổi thay lầm dữ đều bắt đầu từ giây phút này thôi. Trương huynh ơi, em đã yêu anh đến tàn hơi thở, nhớ thương anh đêm đêm khóc thầm trên gối lẻ, mơ cùng anh trọn nghiêm châu trần.
Kết xe tóc tơ trọn đời, xin cùng anh vui say suốt đêm lành giang.
Người thương ơi, có thấu cho ai tình muốn thơ trao người mãi không lập phai.
Hàng muội ơi, tim anh nào phải gỗ đá vô tri mà không biết cảm thương lư. Nhưng sứ mạng của thầy giáo phó vẫn còn hoàng nặng trên đôi vai. Phương chi hiện giờ vết thương đang hành hạ, nên anh chưa thấy tim mình nở rộn trước qua sân. chớ thật ra từ buổi sơ giao anh đã thấy tình yêu đang ngự giữa trái tim mình.
Ê chết, em quên mất về vết thương của Trương Vinh. Em sẽ đưa Trương Vinh về Gia Trang để lo băng bó.
Hàng muội, anh
Trương Vinh à, anh yên tâm đừng từ chối, em sẽ lo liệu tất cả vì Trương Vinh.
Lên đường nội sáng nay.
Ủa Phong huynh, anh đi đâu khi vết thương nơi tay còn rỉ máu? Và chuyện đôi mình?
Khoan, hãy nói đến chuyện đôi mình. Anh còn đây, hàng muội vẫn còn đây, thì vài năm nữa chuyện ái ân cũng chưa muộn.
Nhưng em sợ.
Em sợ gì?
Phong huynh, sợ mấy tiếng chiều vắng lẻ bóng, sợ đông về rét buốt giữa cô thôn, sợ mông lung dơ dần trong tâm hồn, sợ tất cả những gì trong rồng.
Anh sẽ về để mau quá tươi tắm, để mùa đông không lạnh buốt tim côi, cho ai ân tràn ngập dành môi.
Nhưng sợ tôi về tắt nắng,
cho dù bóng đêm có phủ mờ trên lối vắng, anh vẫn âm thầm gọi mãi tên nàng cho đến tàn đêm. Tiếng khua nhẹ của lá vàng, anh tưởng nàng nhẹ nhân trên lối mòn đầy sương lam.
Phong huynh, có buồn không anh nghe đi về miền xa xăm, người ở đây tháng năm buồn thâu canh. Em đang mong nở đâu chàng toan phá vỡ.
Em chớ nên ưu sầu, bởi anh cho vâng lời gia sư. Rời mã dương cương để đi tìm, đi tìm cho được thanh bạch long kiếm. Sứ mạng chưa tròn sao đành vui ái
cũng tin rằng thanh kiếm kia chưa lọt vào tay một cao thủ nào trong chốn võ lâm sao?
Nhất định là như thế.
Nhưng em á thì nhất định rằng...
Dạ, dạ thưa tiểu chủ.
À, chuyện gì thế Quỳnh Đào?
Dạ, ông cho người về báo với tiểu thơ về tung tích của thanh Bạch Long Kiếm.
Bạch Long Kiếm? Hàng Mùi, giờ anh xin tạm biệt, anh phải đi thôi.
Không, Phong Quỳnh, anh ở đây chờ em. Em sẽ trở lại. Nè, nhớ đừng có đi đâu hết nha. Em đi à, Quỳnh Đào, đi theo ta. Nhớ đừng đi đâu hết nghe Trương Quỳnh.
Mùi kìa, bẩn quá.
Bạch Mùi.
Thôi, ai là em của ông, hãy đi theo gọi người ta bằng em đi. Đi
Bạch
đi.
Mùi, em làm sao vậy?
Tôi đi tìm người ta.
Tìm anh có việc gì?
Để cho anh thấy rằng nhớ thương đã trương thành trọng hốc mắt u sầu tàn phá tròn dung nhan. Một bước anh đi vàng nỗi buồn rải rứt trong hồn tôi, nỗi tuyết dòng găm mòn cơ thể xóa anh ở cướp mắt của tôi. Nguồn vui và lẽ sống giữa lúc dưỡng tim mở hồi đó.
Đã nói với em nhiều lần câu nói ấy, em có còn nhớ không?
Em nhớ chứ, em đã nghe nhiều lần câu ấy và em cố chạy trốn tình yêu mà. Nhưng mà anh ơi, sao bóng hình anh vẫn liên liên qua hồn? Chiều lặng bóng đêm buồn đưa ánh mắt xuyên qua màn đêm dày đặc tìm lại một bóng hình quen thuộc anh thương. Nhưng còn đâu những kỷ niệm đẹp như mơ, em như tiếng sáo thăng trầm dưới nhạc kẻ ra đi đã quên thầy quên bạn quên cả người con gái tuổi thần duyên.
Tôi đã hết những yêu thương mà ta ước mơ. Cam lìa tan bao ngày tháng đắp xây lầu hoa thắm hồng nay tan rồi xin hãy quên.
Bạch Mùi ơi, đừng luyến thương một bóng mờ trong quá khứ. Khi sương lam văng mắt cách ngắn người cuối bãi cái gợn trắng bước giang hồ trên đường lữ. Tìm trong bóng hoàng hôn một người đã gửi linh hồn trong trăng mong. Tha rằng ngửa mặt nhìn trăng còn hơn giơ cánh trăng nằm đai sông. Hết rồi đừng đợi đừng mong vì ai nguyệt lão tơ hồng môi dần. Hàng Muội, em có nghe nói không?
Thôi, đừng nói nữa. Hai ở đó mà hưởng trọn niềm vui, vĩnh biệt.
Đứng lại. Hãy trả lời câu hỏi của ta để bảo tồn mạng sống.
Nàng muốn biết lý do sự có mặt của ta ở nơi này à?
Đừng nói nhiều. lấy quyền hạn gì mà lớn tiếng với ta?
Quyền hạn của một tài kiếm bách thắng.
Là kẻ giang hồ, ta còn là gì đao kiếm nàng, đừng khua môi múa mỏ.
Đừng ngáo mắng.
Hàng muội,
tránh ra. Hãy để em cướp mạng sống của ma đầu, hiểu sao?
Bạch muội, em không có quyền.
Không có quyền à? Tại sao?
Vì Hàng Diễm Thúy là người ơn của anh.
Đừng đem chuyện tình cảm cá nhân xen vào việc tranh chấp giữa các môn phái.
Ngớ ngẩn thật à?
Nữ quái, mi cười gì? Không đẹp lắm đâu, với giọng cười thiếu lễ phép đó. Im đi.
Đã là nữ hiệp rồi thì chỉ biết chém giết, chứ việc lễ giáo ta bất cần. Hãy rời khỏi nơi này. Nếu còn muốn nhìn thấy ngày mai,
nếu ta không thể làm đẹp ý mỹ nhân.
Được. Nếu bất tuân á, thì ta sẽ hủy diệt một cành xuân. Nàng kia, nàng hãy đắn đo để khỏi lụy vào thân. Bản cô nương sẵn sàng tha thứ. Nếu nàng chịu lặng lẽ ra đi, vì thương nàng đồng phận nữ nhi.
Nực cười thay con ma đầu lắm chuyện, vì muốn chiếm cho người thương, nên không dằn được cơn thịnh nộ.
Chắc nó quen dùng quy vũ để cưỡng bức mà,
nên hôm nay tính chuyện để đoạt chồng, phải không?
Bạch muội ơi, sao mãi nói chuyện hận thù, trong khi Hàng muội muốn giảng hòa. Hờn giỏi làm gì một chuyện không đâu.
Thôi im đi. Tại vì sao anh cứ mãi bình dực cho nữ tướng này?
Ta như lửa cháy được thêm dầu,
cứ chạm trán rồi thì sẽ biết vàng thao.
Hay lắm, hãy đỡ.
Nàng kia, hãy ngửa mặt lên nhận diện tử thần.
Hàng muội ơi, đừng vội ra tay mà nghĩa nặng, tình thắm trở nên thù xấu, trời không chung đôi. Rồi mỗi kẻ một nơi, người đếm thời gian chờ ai bên sông cửa, kẻ gánh sầu thương trên vạn nẻo sông. Lúc gặp lại nhau thì thù hận sẽ xây mồ. Nghịch cảnh ấy giữa hai ta không ai chấp nhận, thì sao đành dù lòng thân quay. Nếu Hàng muội không nể lời anh, thì duyên đôi ta sẽ chọn giờ vậy. Lúc mấy hai đứa mình sẽ buồn lắm em ơi, như bản nhà không lời buông dài trên bên vắng.
Nếu quả thật định mệnh bảo như thế thì anh hãy đi đi.
Người ơi thôi còn chi mà mong kiên tin.
Xin nay chớ nên sầu khổ.
Giờ đây thôi đoạn ly đành đôi ngã đôi đường.
Bao nhớ thương thôi phải cầm.
Và nguyện lòng sẽ lãnh hội nhiều hơn. Nhưng đèn trăng chưa kịp nhu lên thì mây xám đã phủ giăng khắp núi. Xin cho vệt sáng dù le lối, nhưng mưa buồn vẫn trầm phủ
nữa. Ta đã hiểu quá nhiều về bọn ma giáo của chúng bay.
Bạch Tố Ngân, chuyện đâu còn có đó, giả chân gì sẽ được minh bạch hả hồi. Giờ đây anh khuyên
hiền muội hãy trở về mà thương, mà lo vụng dưỡng cho sư gia. Trong những ngày vắng anh vãn hoàng Liêm Châu nơi thạch đồng, đó là em muốn cho anh tiếp tục lên đường để tìm cho được thanh bạch long kia. Bạch Tô Nga ơi, còn bằng ngược lại thì em hãy giết anh đi, giết anh đi cho nghĩa ân được tròn vẹn. Chớ sống chi đây khi ân của hàng cô nương anh chưa đền đáp, mà cụ thăm lại chồng chất có thêm nhiều.
Bạch Mùi, về gươm đây, tùy Bạch Mùi định đoạt.
Nhị ca, có lẽ anh là người chiến thắng, vậy thì anh hãy hãnh diện trên sự chiến bại của kẻ khác đi, cười đi, vui đi. Anh hất hụi tôi như bình minh xua đuổi bóng đêm, để chơi ngự trên sự khát khao của muôn loài trong vũ trụ.
Nhưng sau một ngày nắng hạ hoặc mưa đông, tôi nghiệp thay cho những tia nắng về chiều, phải nhường lối cho dần trăng mộng nhô lên. Vì đó là luật xoay dần có tơ ngàn phương, thành thật anh tìm gặp ở nàng sơ hòa hợp thủy chung. Tôi là phận hoa hiền nên đâu dám sánh cùng ai. Giờ đổ vỡ là vàng kiếp buồn không phai. Ai ai khóc giúp tôi cho lệ không đồng.
Bạch mũi cho nên buồn hận má hồng phai, mai mốt anh về đến Mã Dương Sơn, thuật rõ tận tường chắc hiền mũi cùng so tư.
Bạch mũi
không, Mã Dương Sơn không còn muốn tiếp nhận một con người bội bạc. Anh cứ sai sư bên dốc ngọc thân ngà, cứ đắm mình trước sắc dốc mỹ nhân đi, chứ đừng tìm lời an ủi gì. Tôi không xin ai chút lòng thương hại. Tôi đi đây, tôi đi đây.
Bạch Tô Nga, Tô Nga.
Nàng đã đi rồi.
Hàng Diễm Thúy, anh ước mong ngày tái ngộ sẽ đẹp hơn nhiều.
Em cũng mong cầu như thế.
Dù muốn dù không, anh cũng phải lên đường. Anh xin tặng cho nàng chiếc trăm này để ghi nhớ bụi sơ giao. Đây là vật gia bảo của thân mẫu anh để lại.
Phong huynh, em sẽ quý nó hơn cả bản thân em.
Đây là lần đầu tiên anh phải xa nó. Thôi, ta tạm chia tay.
Bạch tiểu chủ,
chuyện gì? Ngài Trịnh Thiên Đức muốn vào gặp tiểu thơ. Hắn lấy quyền gì rồi gặp ta nơi này? Tống cổ hắn đi.
Dạ.
Mi sợ hắn à?
Dạ. Tiểu thơ quên rằng hiện tại y có quyền.
Quyền gì?
Quyền chấp chánh trưởng môn do ông giao lại trước khi lên đường tìm Hàn công tử.
Ta quên mất. Trương huynh, anh không thể ra đi được trong giờ này. Hãy vào phòng em lánh mặt trong giây lát nhé.
Có gì rắc rối không em?
Rồi đâu sẽ vào đó, chàng yên tâm.
Anh tin em.
Cho y vào.
Xin vâng.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và thưởng thức âm nhạc tại website cailuongso.com. Hẹn gặp lại!